Chuyện Lý Tướng Quân, trích trong tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Vua Giản Định, nhà Hậu Trần lên ngôi ở Mô Độ, hào kiệt bốn phương gần xa hưởng ứng, đều triệu tập đồ đảng làm quân cần vương. Người huyện Đông Thành là Lý Hữu Chi cũng ra chân một người làm ruộng nổi lên. Tính vốn dữ tợn nhưng có sức khỏe giỏi đánh trận, quốc công Đặng Tất tiễn cử cho Lý được làm chức tướng quân, sai cầm một cánh hương binh đi đánh giặc. Quyền vị đã cao, Lý bèn làm những việc trái phép, dựa lũ trộm cướp như lòng ruột, coi người nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài, tham lam không chán, lại tạo ruộng vườn, dựng nhiều nhà cửa, khai đào đồng nội để làm ao, dồn đuổi xóm giềng cho rộng đất, đi kiếm những hoa kỳ đá lạ từ bên huyện khác đem về. Người trong vùng phục dịch nhọc nhằn, anh nghỉ thì em đi, chồng về thì vợ đổi, ai nấy đều sai vai sưng tay rách, rất là khổ sở. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên không chút động tâm. Bấy giờ có một ông thầy tướng số đến cửa xin ăn và để nói những việc họa phúc. Lý bảo xem tướng mình, ông thầy nói: lợi cho việc làm không gì bằng nói thẳng, khỏi được bệnh tật không gì bằng thuốc đắng. Nếu ngài dung nạp thì tôi sẽ nói hết lời, đừng vì đắng miệng mà ghét của khiến tôi phải e dè kiêng trách mới được. Lý nói: được, không hề gì. Ông thầy nói: điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sự báo ứng không sai chút nào, cho nên luận số trước phải luận lý, tướng diện không bằng tướng tâm. Này tướng quân có giữ mà không lành, khinh người mà trọng của, mượn oai quyền để làm bạo ngược, buông tham dục để thỏa ngông cuồng, đã trái lòng trời tất bị trời phạt, có cách nào mà trốn khỏi tai họa? Lý cười: ta đã có binh lính, có đồn lũy, tay không lúc nào rời qua mâu, sức có thể đuổi kịp gió trời. Trời dù có giỏi cũng tránh ta không kịp, còn giáng họa cho ta sao được? Thầy tướng nói: tướng quân cậy mình mạnh giỏi chưa thế, lấy lời nói để hiểu được. Vậy tôi có chùm hạt châu nhỏ, xin đưa tướng quân xem biết rõ giữ lành, tướng quân có bằng lòng xem không? Nhân lấy chụp hạt châu ở trong tay áo ra, Lý trông xem, thấy trong đó có lò nửa vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm, hoặc cầm thầm chảo, hoặc cầm dao cưa. Mình thì đương bị gồng xích bò khúm núm ở bên vạc dầu, lấm lét sợ toát mồ hôi. Hỏi có cách gì cứu gỡ không thì thầy tướng nói: gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nảy, cái kế cần kíp ngày nay chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, chút bỏ binh quyền, quy đầu phúc địa. Tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng cũng còn có thể giảm trong một mương. Lý ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói: thôi thầy ạ, tôi không thể làm thế được. Có ai lại vì lo cái vạ sau này chắc chắc đã có mà vứt bỏ những cái công cuộc sắp thành làm hì hục trong mấy năm bao giờ? Sau đó hắn càng làm những sự dâm cuồng, chém giết, không kiêng dè gì cả. Người mẹ tức giận nói: ừa sống ghét chết, ai ai cũng lòng, đại trời sáng tỏ, cớ sao mày hè làm những sự giết chóc như vậy? Không ngờ ta đến lúc tuổi già lại phải trông thấy đứa con mắc khỉnh lục có ngày. Người con trai Lý là thúc khoản cũng thường can ngăn cha luôn, nhưng Lý chứng nào vẫn tật ấy. Năm 40 tuổi thì Lý chết ở nhà. Ngoài đường xá người ta bàn bạc khuyên hoa, bảo với nhau rằng: kẻ làm thiện thường phải chết về đao binh, kẻ làm ác lại được chết trong nhà cửa, đạo trời để đâu không biết. Trước đây có người bản châu là Nguyễn Quỳ, khẳng khái chuộng điều khí tiết, vốn cùng chơi thân với thúc khoản, nhưng chết đã 3 năm nay rồi. Một hôm thúc khoản đi chơi sớm, chợt gặp ở đường. Nguyễn Quỳ bảo thúc khoản rằng: phụ thân sắp bị đem ra tra hỏi, Tôi vì quen thân với ông nên đến bảo cho anh biết trước. Anh có muốn xem, tối mai tôi cho người đến đón. Anh sẽ được xem, nhưng xem rồi phải cần giữ kín. Nếu nói hở ra một lời thì tai vạ sẽ lai sang đến tôi ngay. Nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến hẹn, Thúc Khoản ngồi ở trong buồng nhỏ ngóng đợi. Nửa đêm, quả thấy mấy người lính đầu ngựa đến đón tới một cung điện lớn. Trên điện có một vị vua, bên cạnh đều là những người áo sắt mũ đồng, tay cầm phủ viện đồng mác, giản ra hàng lối đứng chầu trực rất là nghiêm túc. Chợt thấy bốn vị phán quan từ bên tả vu đi ra, mà một viên tướng là Nguyễn Quỳ. Bốn viên này tay đều cầm thẻ, Quỳ đọc ở trước án son. Một viên đọc: viên quan kia tên là Mỗ, ở đời cứng vuông, không kiêng sợ kẻ quyền quý, tức vị càng cao càng biết khiêm nhường, rồi lại biết quên mình để chết vì nước, làm rạng rỡ cho nước nhà. Thần xin tâu lên đế đình cho người ấy được làm tiên. Một viên nói: ở nhà kia có tên Mỗ, vốn người tham bẩn, hối lộ dập trìu, lại lấy lộc chật mà hợm hĩnh không ngông nghênh, khinh miệt những người có đức, chưa từng cất nhắc kẻ hiền sĩ để giúp việc nước. Thần xin chuyển cáo cho tòa Nam Tào tước bỏ tên ra. Một viên nói: ở châu kia có người họ Hà, gắng sức làm thiện, hàng ngày trong nhà thường phải thiếu ăn. Gần đây nhân sau hồi binh lửa, tật dịch nổi lên, người ấy lại cho đơn cấp thuốc, số người nhờ thế mà khỏi chết đến hơn 1000. Thần muốn xin cho người ấy thác sinh vào nhà có phúc, hưởng lộc ba đời, để báo cái ơn đã cứu sống cho nhiều người. Một viên nói: ở thôn kia có gã họ Đinh, bất mục với anh em, chẳng hòa với tông tộc. Thật dịp các cháu bé dạy chữa lại chức thư để chiếm cướp lấy cả ruộng nương, khiến họ không còn miếng đất cắm rủi. Thần muốn bắt người ấy về thác sinh vào nhà kẻ hèn, đói khát, nằm vạ vật ở ngòi rãnh, để bỏ với sự đã đi tranh cướp của người. Đức vua đều y theo lời tâu. Kế đó, một người áo đỏ từ bên hữu vu đi ra, cũng quỳ trước án mà tâu rằng: công việc của sở thần coi giữ, có người họ Mỗ, tên Mỗ, ngoan ngu bất pháp, giam cầm trong ngục 1 năm nay chưa đem xét xử, nay xin được đem ra thỉnh mệnh ở trước vương đình. Nhân đọc một bản thuộc bục tội như sau: phục văn huyền hoàng triệu phán, phân dương thanh âm chọc chi hình, dân vật bẩm sinh, hữu ác nghiệp thiện duyên chi dị, như tư trùng trùng, cố khả mai mai, cái thiêng năng dị di lý phú nhân, bất năng xử nhân giai thiền thánh, như nhân năng dĩ thân xuất tính, bất năng vô tính hoặc hôn minh, cố hữu ỷ nhi bất trung, hữu lưu nhi vi ác, cát thung chi động, phán nhiên tẫn mẫu ly hoàng, nhân quả chi lai, tất nhĩ hình thanh ảnh hưởng, cố thử lý bản lai hiển chứ, lại phù nhân nhất thị ngoan ngu, cạnh khởi nộ sân, vọng sinh vật ngã, nhân hà lạc tỉnh, cốt cốt thả thâm, tắc tạm điền khanh thao thao giai thị, u trầm trí thử, vẫn việt kham ân, thử cử thiên thủy bạt độ chi khoa, tương cảnh mê nhi giác ám, thập địa cụ luân hồi chi ngục, dục giới vãng nhi trừng lai, quả nhi phất thoan, hình chi tất trí, kim lý mỗi trùng xa chi chất, nghĩ sát chi khu, để giao thời phúc vũ phiên vân, manh tâm sứ yêu tinh lệ quỷ, thị văn học thực đồng nhuế tạc, trọng hóa tài đãi nhược khâu sơn, chiếm nhân điền loại hán đồng hán hồng dương, túc ngược sát mạng tùy dương tố, tường nhân phiến họa hiệu xài lang mãnh thú hữu gia, túc dục cùng xa tuy khê hạc khâu sơn bất túc, tất cánh tham tâm sở sử, chân thị gian nhân chi hùng, hạt chí nghiêm điều, dụng trừng lai giả. Dịch: kính nghe trời đất gây dựng, chia ra hình âm được dương trong, dân vật bẩm sinh khác ở chỗ duyên lành nghiệp dữ, biết bao sự chạm con xiết kể bày, bởi trời lấy lý phú cho người, sao được người điều hiển thánh. Người đem mình noi theo tính, khỏi đâu tính hoặc mờ. Cho nên thiên lệch có người, hư tồi lắm kẻ, giữ lành báo ứng không lầm được cái đen vàng. Nhân quả rõ ràng giống hệt tiếng vang, hình bóng. Ngấm lẽ ấy vốn là rõ rệt, nhưng con người thật quá ngu, ghen tức nhiều điều, riêng tay lắm chuyện, chìm sông ngá giếng, đắm đuối càng sâu, lấp giếng vùi hầm, xô bồ đã lắm, u trầm đến vậy, đọa lạc càng thương. Vì thế mà trời có đường bạt độ, thỉnh tức người mê, đất có ngục luân hồi, khuyên răn kẻ xấu, lỗi mà chẳng đổi, tội ắt không dong. Nay lý mỗ sâu cát thân hèn, kiến run phận mọi, kết bạn thì mây mưa cháo trở, cư tâm thì yêu quái gớm ghê, văn học xem khinh, bạc tiền coi trọng, chiếm cướp ruộng người như hồng dương đời Hán, giết hại mạng người như dông tố đời Tùy, vu oan giá họa, so hùm beo gấu sói còn độc hơn, cực dục cùng xa, dù khe suối núi gò chưa đủ thỏa, chỉ bởi lòng tham sai khiến, thực tuồng gian hoạt tót vòi, phải dùng phép khiêm làm răn kẻ khác. Bản ấy tuyên đọc thấy lại địch dịch kiểu hữu chi ra đặt quỷ phủ phục ở dưới cửa, lấy roi đánh rất dữ dội, máu tươi bắn ra nhảy nhụt. Hữu chi kêu rên dãy ruộng, tỏ ra đau đến không chịu nổi. Chợt nghe trên điện nói: chưa buồn xét việc là bổn phận của lũ ngươi, cớ sao việc ấy lại để chậm đến một năm nay? Người áo đỏ nói: vì ý tội ác trồng chất nên chưa dám đoán định một cách sốc nổi, bữa nay tâu lên việc án mới thành. Nhân tâu trình các tội như sau: kẻ kia gạo vợ người, dâm con người, tội nên xử thế nào? Đức vua nói: đó là vì hắn đắm chìm trong bể ái nên lấy nước sôi rửa ruột để cho tình dục không sinh. Tả hữu liền lôi ra bỏ vào cái vạc đương sôi, thân thể hữu chi đều nát rữa cả ra, rồi lấy nước thần sẽ rầy. Một lát hữu chi lại trở lại lành lặn như là người thường, lại nói: kẻ kia chiếm ruộng của người, phá sản của người nên xử thế nào? Đức vua nói: đó là vì suối tham dìm nó nên lấy lưỡi trùy thủ moi ruột để cho lòng tham không nổi lên nữa. Tả hữu liền rạch bụng moi hết gan ruột phủ tặng ra ngoài, rồi lại lấy cảnh dương khẽ phất, một chốc thì thân thể lại nguyên lành đến như pháo mồ mả của người đời xưa. Vì đạo thường với người ruột thịt nên xử thế nào? Đức vua im lặng một lúc lâu rồi nói: đó là sự cản trở không có chừng mực nào nữa, dù xử bằng những hình cây kiếm núi đao, nước đồng gậy sắt cũng chưa đủ thỏa. Vậy chỉ nên áp dài vào ngục cửu u, lấy dây da chết lấy đầu, lấy dùi lửa đóng vào chân, chim cắt mổ vào ngực, rắn độc cắn vào bụng, trầm luân kiếp kiếp không bao giờ được ra khỏi. Quỷ sứ liền vào lôi hữu chi điệu đi. Bấy giờ thức khoản ở khe tường dòm thấy, khóc thất thanh. Mấy người quỷ sứ liền lấy tay bưng miệng rồi đưa về nhà, ném chàng từ trên không xuống đất. Thức khoản giật mình tỉnh dậy, thấy người nhà đang ngồi chung quanh mà khóc, nói mình chết đã 2 ngày rồi, chỉ vì thấy ngực hãy còn thoi thóp mà hơi nong nóng cho nên chưa dám đem chôn. Thúc khoản bèn ruồng bỏ vợ con, đem của cải 8 cấp cho mọi người và đốt hết những văn tự nợ, vào rừng hái thuốc tu luyện. Câu chuyện ấy thúc khoản giấu kín, chỉ có chàng và vài người bõ già được biết mà thôi, cho nên cũng ít truyền.